Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 4 năm 2014. Tại Việt Nam, hàng ngàn công an tham gia vụ cưỡng chế đất đai tại Dương Nội. Tổng thống Mỹ Obama thăm Hàn Quốc vào lúc Bắc Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân. Hải quân Ấn Độ không nể mặt tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Quân đội Nga lại tập trận gần vùng biên giới Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Nghênh đón Obama, Nhật Bản ghi được một bàn thắng trong đối sách chống Trung Quốc. Hoa Kỳ là cái ô chống lại Trung Quốc. RFI phỏng vấn ông Jean-Vincent Brisset, chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Kính thưa quý vị, từ sáng sớm hôm nay, khoảng 1.000 công an đã được huy động để cưỡng chế đất đai tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, nhằm thực hiện dự án khu B đô thị Lê Trọng Tấn. Trong số khoảng 100 người dân Dương Nội có mặt tại chỗ để giữ đất, chừng 10 người dân đã bị bắt hoặc phải nhập viện vì bị đánh đập. Trả lời RFI Việt ngữ, anh Nguyễn Văn Thắng, cư ngụ tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Dương Nội, cho biết là trong số những người bị bắt có bà Cấn Thị Thêu, một dân oan lâu nay tích cực đấu tranh. Bà đang đứng trên chòi cao để chụp hình thì bị công an leo lên, chụp thuốc mê, dùng gầu xe xúc đưa xuống và chở đến bệnh viện. Sau đó, bà bị đưa vào trại giam. Chồng bà Thêu cũng đã bị bắt giam.
Chúng nó đã thông báo là ngay từ hôm trước rồi, thì hôm nay bắt đầu chính quyền đổ quân vào là khoảng độ trên 1.000 người. Còn công an cả đầu gấu, thế xã Đen đấy ạ. Nó tầm khoảng độ chục cái xe 45 chỗ, chưa kể mấy chục cái xe con, xe 4 chỗ rồi là xe 12, 15 chỗ. Mà riêng phường Dương Nội nó có tầm khoảng độ hơn 200 vừa công an vừa dân phòng rất đông tật, nó phải rơi khoảng nghìn hơn nghìn, đông kinh khủng luôn ấy. Đông còn hơn cả ngày 9 tháng 3. Ngày 9 tháng 3 là cũng cưỡng chế mà lực lượng người ta đông quá, là tất cả các bà con là người già và nói chung là tất cả đều lợi sống các ông công an đấy quỳ lạy các ông ấy. Thì chị bảo bây giờ mình có một rú người thế thì làm sao, toàn đàn bà mấy người già thì chống đỡ làm sao được, hàng nghìn người như thế cũng đành phải chỉ xin chúng nó thôi chứ biết làm thế nào. Nhưng mà người ta vẫn không buông tha, người ta vẫn cứ túm rồi là đánh rồi là bóp cổ mấy người. Bà con giữ đất thì ở đoàn thì có khoảng độ hơn 300 hộ, nhưng mà thực tế hôm nay tại vì có cái đám ma nhà đấy họ to đâm ra các bà con hôm nay lên thì được khoảng tầm độ 100 người đổ lại. Hôm nay là người ta cho máy ủi, máy xúc cào lung tung hết cả lên, xong rồi họ quay tôn. Người ta dự kiến làm trong từ giờ đến mùng 8 tháng sau là phải quay xong hết chỗ đấy mà san ủi hết. Thì sáng nay em cũng ở đấy mà, nhưng mà trước khi làm người ta xuống người ta xua hết, đuổi hết dân đi, vừa đánh vừa đuổi dân ra khỏi khu vực đấy. Có mỗi chị Thêu thì đứng ở trên một cái chòi cao để chụp ảnh. Thì là bọn nó biết là chị ở trên đấy, nó lên là nó quánh thuốc mê. Bọn công an cả đầu gấu nó trèo lên mà, sợ đen trèo lên. Lấy khăn mặt nó quánh thuốc mê cho mê man không biết gì. Nó ngửa cái cần vục ra thì bọn nó khênh thì vứt vào cái gầu vục để hạ xuống. Xong nó trở ra ngoài viện, hồi sức cấp cứu một tí thì nó trở đi xuống trại số 3 công an thành phố Hà Nội, tức là trại Sana. Và anh chồng chị Thêu là cũng bị bắt ngay từ đầu. Nói chung là nó chủ định bắt chị Thêu từ lâu rồi. Chúng nó cứ nghĩ là chị Thêu là ăn tiền nước ngoài, cả tầm đầu mới kích động bà con nó kia, nhưng thực ra có gì đâu. Bà con nông dân toàn là tự phát. Nói chung là mọi người không có lý do gì để bắt, nhưng mà cứ vớ được là bắt. Cũng bắt đến gần chục người. Rồi một số thì cũng cho đi viện, bị quánh mà. Một số bị thương nữa. Tình hình bây giờ thì bọn chúng vẫn chặn 20 đường không cho dân vào mà. Cả trục đường lớn như thế nó chặn hết, kể cả ô tô phải quay đầu đi đường khác. Đổ bộ nhiều lắm cơ, mà nó lùa bà con như lùa vịt, vớ vẩn là đánh ngay.
Riêng trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam đột nhiên trở thành một thị trường nóng đối với Apple sau khi mức tiêu thụ iPhone, iPad đã tăng gấp 3 lần trong 6 tháng qua, và tỷ lệ này cao gấp 5 lần so với thị trường Ấn Độ. Trước đây, giới lãnh đạo Apple chỉ thoáng nhắc qua thị trường Việt Nam trong các cuộc họp thông tin hàng quý. Thế nhưng, trong một cuộc họp vừa qua, Apple đã coi Việt Nam là một thị trường có tiềm năng. Số lượng iPhone bán ra hàng quý đã tăng gấp đôi và tỷ lệ này có thể tiếp tục tăng tại một thị trường có dân cư đa số là giới trẻ, Internet phát triển nhanh và số điện thoại di động được sử dụng sẽ tăng gấp đôi trong giới trung lưu từ nay cho đến năm 2020. Các công ty công nghệ tin học phát triển nhanh tại Việt Nam và nhiều ứng dụng đã gây tiếng vang như ứng dụng trò chơi Flappy Bird. Giới trẻ Việt Nam hăm hở xếp hàng mua điện thoại iPhone. Nhu cầu tiêu thụ iPhone tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đình đốn, tài chính gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ nợ xấu cao và nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tuy nhiên, theo một số doanh nhân Việt Nam, động lực chính thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm Apple chính là nhu cầu khẳng định vị trí đẳng cấp trong xã hội, đi kèm với các yếu tố giảm giá và khả năng được mua trả góp. Điều này giải thích vì sao giá một chiếc iPhone cao hơn cả lương tháng của một số tầng lớp người lao động Việt Nam. Tiếp tục vòng công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Tokyo và đặt chân xuống Seoul vào hôm nay. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của ông Obama diễn ra trong không khí khá nặng nề của tai nạn phà Seoul và mối đe dọa thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng.
Như theo chương trình dự kiến, Tổng thống Mỹ đã chia buồn với người đồng nhiệm Hàn Quốc bà Park Geun-hye về tai nạn phà mà đến hôm nay vẫn còn hơn cả 100 người mất tích, trong đó một số đông đảo là học sinh. Thế nhưng, mối quan tâm hàng đầu của hai lãnh đạo là hành vi người láng giềng phương Bắc của Seoul, mà theo thông tin tình báo Hàn Quốc, hiện đang chuẩn bị tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới. Việc chuẩn bị này cũng đã được các chuyên gia Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên Đại học Johns Hopkins nêu lên vào hôm nay, ngay trước khi ông Obama đặt chân xuống Seoul. Dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp cách đây 2 ngày, cho thấy các hoạt động có gia tăng ở địa điểm nói trên, Viện Nghiên cứu Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên có lẽ đang chuẩn bị cho một vụ nổ mới. Hình ảnh chụp được cho thấy nhiều loại xe qua lại, chuyên chở thiết bị trước lối vào 2 đường hầm, nơi đã diễn ra các cuộc thử nghiệm trước đây. Ảnh còn cho thấy rõ loại xe chỉ huy đảm trách trao đổi thông tin giữa địa điểm thử nghiệm và những cơ sở khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia hiện nay có vẻ phân vân về cuộc thử nghiệm mới của Bắc Triều Tiên. Có đánh giá là Bình Nhưỡng chỉ muốn chọc tức nhưng sẽ không thử nghiệm vì không muốn làm Bắc Kinh phẫn nộ. Riêng Tổng thống Mỹ trả lời báo Hàn Quốc Jong-un Ilbo hôm nay, trước khi đến Seoul, đã lên tiếng cảnh báo Bắc Triều Tiên về một phản ứng đáp trả cứng rắn của cộng đồng quốc tế nếu phạm sai lầm tiến hành một cuộc thử nghiệm mới. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Hàn Quốc, thì ông Obama còn nhấn mạnh là đe dọa sẽ không mang lại gì cho Bắc Triều Tiên.
Bình Nhưỡng như không từ bỏ thủ đoạn nào để nhắc nhở Tổng thống Mỹ về sự tồn tại của mình. Trước khi ông Obama đặt chân xuống Seoul vào sáng nay, một sự cố xảy ra tại vùng ranh giới trên biển giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. 2 tàu tuần tra miền Bắc đã xâm nhập vào vùng hải phận đang tranh chấp, buộc Hải quân miền Nam phải bắn cảnh cáo.
Theo một viên chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trả lời hãng tin Pháp AFP, 2 chiếc tàu Bắc Triều Tiên có nhiệm vụ tuần tra ngăn chặn không cho tàu cá xâm phạm ranh giới giữa hai bên, đã tiến sâu vào vùng biển Hàn Quốc đến 1 hải lý. Hành động thâm nhập này đã khiến Hải quân Hàn Quốc phải bắn đến mấy lượt cảnh cáo mới buộc được 2 chiếc tàu Bắc Triều Tiên rút về phía Bắc. Nguồn tin trên đưa ra 2 giải thích. Hoặc là tàu Bắc Triều Tiên đuổi theo tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển này, hoặc là phía Bắc Triều Tiên muốn thăm dò phản ứng của Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên cho đến nay không hề công nhận đường ranh trên biển do Mỹ vạch ra sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sự kiện tàu tuần tra hay tàu cá Bắc Triều Tiên thâm nhập vùng biển Hàn Quốc không phải là hiếm, nhưng vụ hôm nay lại xảy ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ viếng thăm Hàn Quốc nên có một tiếng vang khác thường.
Cũng tại Hàn Quốc, vào hôm nay các thợ lặn đang nỗ lực vớt cả 100 thi thể hiện còn kẹt lại trong chiếc tàu bị chìm ngoài khơi, trong lúc một cơn bão đang tiến gần và thân nhân các nạn nhân tức giận tấn công vào những người có trách nhiệm.
Số người chết tính đến hôm nay là 181 người, theo tổng kết chính thức. Hiện vẫn còn 121 nạn nhân mất tích. Không còn hy vọng nào tìm thấy người sống sót, nhưng gia đình các nạn nhân tập trung tại đảo Jindo gần đó, giận dữ trước sự chậm chạp của hoạt động tìm vớt xác. Mỗi ngày khoảng 30 xác nạn nhân được đưa lên. Tối qua, một nhóm phụ huynh phẫn nộ đã xông vào văn phòng phó giám đốc lực lượng tuần chuyên ở Jindo, kéo ra cảng, xé áo và đánh ông. Họ còn buộc Quốc vụ khanh phụ trách hải quân và giám đốc tuần chuyên phải ngồi dưới đất suốt đêm ở cảng. Thân nhân các nạn nhân lên án chính quyền phóng đại tầm cỡ hoạt động cứu hộ so với thực tế. Người nhà nạn nhân muốn các thi thể phải được mang lên khỏi tàu trước cuối tuần, một mong muốn khó thể thành hiện thực. Một phát ngôn viên lực lượng tuần chuyên cho biết thời tiết sẽ xấu đi và dòng chảy mạnh hơn kể từ ngày mai. Báo động về bão có thể được đưa ra vào cuối tuần.
Trở lại với chuyến viếng thăm Hàn Quốc của ông Obama, bên cạnh vấn đề Bắc Triều Tiên, nhân chuyến công du lần này, ông Tổng thống Mỹ đã đề cập đến một vấn đề làm mát lòng nước chủ nhà. Đó là hồ sơ rất nhạy cảm trong quan hệ Nhật-Hàn, vụ phụ nữ châu Á, trong đó có Hàn Quốc, bị Nhật Bản ép buộc làm gái giải sầu cho quân đội trong thời đệ nhị thế chiến. Tổng thống Obama cho đấy là một sự vi phạm trầm trọng nhân quyền và nạn nhân cần phải được lắng nghe, cần phải được tôn trọng. Theo ông Obama thì phải có một tường trình rõ ràng về những gì đã xảy ra. Ông nói thêm, tôi nghĩ là Thủ tướng Nhật Abe cũng công nhận điều đó và người dân Nhật biết là quá khứ phải được nhìn nhận một cách đúng đắn và trung thực, từ ngữ trong nguyên văn. Một sự cố vừa xảy ra liên quan đến người đứng đầu ngành hải quân Trung Quốc đã nêu bật thái độ nghi kỵ của hải quân Ấn Độ đối với Bắc Kinh. Theo truyền thông Ấn vào hôm nay, sĩ quan chỉ huy một chiến hạm Ấn ghé cảng Thanh Đảo đã kiên quyết từ chối yêu cầu bất thường của tư lệnh hải quân Trung Quốc muốn vào quan sát khoang chỉ huy của con tàu nhân một chuyến thăm xã giao. Theo tường trình của Nhật báo Ấn Độ The Hindu, hộ tống hạm tàng hình thuộc loại hiện đại nhất của Ấn Độ, INS Shivalik, đã ghé cảng Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc từ hôm Chủ nhật, chuẩn bị tham gia cuộc tập trận chung đánh dấu 65 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. Nhân dịp đó, hôm thứ Ba, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh Hải quân Trung Quốc, đồng thời là thành viên của Quân ủy Trung ương đầy thế lực, đã có chuyến ghé thăm hữu nghị chiếc tàu Ấn Độ. Điều bất ngờ là khi tham quan tàu Ấn Độ, Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã yêu cầu được vào xem trung tâm thông tin tác chiến, tức là trung tâm chỉ huy của con tàu. Yêu cầu của lãnh đạo ngành hải quân Trung Quốc, tuy nhiên đã bị sĩ quan chỉ huy hộ tống hạm Shivalik kiên quyết từ chối, viện dẫn quy trình vận hành của tàu. Theo đó, khoang chỉ huy luôn luôn được tuyệt đối đóng kín khi tàu đậu ở cảng. Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post khi đưa lại tin này vào hôm nay, thì đây không phải là lần đầu tiên mà Hải quân Ấn công khai tỏ thái độ nghi kỵ đối với Trung Quốc. Tháng 3 vừa qua, Ấn Độ đã bác yêu cầu của Bắc Kinh muốn được phép đưa tàu Hải quân vào vùng biển Ấn Độ để tìm kiếm các mảnh vụn có thể có của chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích. Theo giới quan sát Ấn Độ, công việc gọi là tìm kiếm của Hải quân Trung Quốc chỉ là những nỗ lực trá hình nhằm thu thập thông tin tình báo quân sự. Còn tại châu Âu, về tình hình Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hôm qua loan báo quân đội Nga lại tập trận ở vùng biên giới Ukraine để đáp trả hoạt động quân sự của chính quyền Kiev chống lại phe ly khai thân Nga ở miền đông. Hôm nay, phương Tây gia tăng áp lực lên Moscow, bị Kiev tố cáo là muốn gây nên, xin trích, một cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba. Ông Sergei Shoigu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công đẫm máu của quân Ukraine vào lực lượng ly khai ở Slavyansk, cứ địa của những người nổi dậy thân Nga ở miền đông, làm cho có thể dẫn đến 5 người nổi dậy chết và một lính Ukraine bị thương theo Kiev. Ông Shoigu đe dọa, nếu bộ máy quân sự không ngưng lại, sẽ dẫn đến một lượng lớn người chết và bị thương. Theo ông, trên 11.000 quân nhân Ukraine đã được gửi đến tham gia chiến dịch chống phe lại phe ly khai, chỉ khoảng hơn 200 người. Tương quan lực lượng rõ ràng không cân xứng. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hoạt động của Kiev tại miền Đông là một tội ác nặng nề sẽ gây ra những hậu quả. Tuy vậy, chính quyền Ukraine vẫn quyết tâm tiếp tục chiến dịch chống lại phe ly khai ở miền Đông, mà theo Kiev được cho là do Nga hỗ trợ. Họ tố cáo Moscow muốn gây nên đệ tam thế chiến. Những người nổi dậy thân Nga mà Kiev gọi là khủng bố đã chiếm giữ các tòa nhà chính phủ của hơn một chục thành phố vùng Donetsk và Lugansk nói tiếng Nga. Những người này thường bịt mặt và đôi khi có võ trang chấn giữ các công sở tạm bợ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nghênh đón Obama, Nhật ghi được một bàn thắng trong đối sách chống Trung Quốc. Chặng đầu tiên tại Nhật Bản trong vòng công du châu Á lần này của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc hôm nay với một kết quả được đánh giá là tích cực đối với Tokyo, nhưng nửa vời đối với Washington. Nhật được cho là đã thành công trong việc thúc giục Hoa Kỳ khẳng định rõ rệt hậu thuẫn Nhật Bản trong tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư với Trung Quốc, mà không phải nhượng bộ gì nhiều trên hồ sơ Hiệp định Thương mại TPP. Tại Tokyo, Tổng thống Obama đã có những lời lẽ mà nước chủ nhà rất muốn nghe. Hiện đang bị Trung Quốc thúc ép dữ dội trong vấn đề chủ quyền trên quần đảo Senkaku. Nhật Bản mong muốn là chính Tổng thống Mỹ nói lên quan điểm ủng hộ Nhật từng được các quan chức cao cấp Hoa Kỳ bày tỏ trước đây. Và ông Obama đã không phụ lòng mong đợi của Nhật Bản. Trong cuộc họp báo chung cùng với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào hôm qua, ông Obama đã công khai xác nhận rằng quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ Mỹ-Nhật. Trong tuyên bố được cho là nhắm vào Trung Quốc, dù không gọi đích danh, ông Obama nhắc lại rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản là đồng minh kết ước và minh ước đã ký giữa hai bên bao hàm, xin trích, tất cả các vùng lãnh thổ do Nhật Bản quản lý. Nội dung ủng hộ Nhật Bản trên đây cũng đã được ghi lại bằng giấy trắng mực đen trong bản thông cáo chung Mỹ-Nhật về chuyến công du được công bố sáng nay. Xin trích. Hoa Kỳ đã triển khai các công nghệ quân sự tiên tiến nhất của mình tại Nhật Bản và cung ứng mọi phương tiện cần thiết để đáp ứng các cam kết của mình trong Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Bản thông cáo chung ghi rõ, các cam kết liên quan đến tất cả các vùng lãnh thổ dưới quyền quản lý của Nhật Bản, kể cả quần đảo Senkaku. Trong bối cảnh này, Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào có mục đích làm suy yếu quyền quản lý quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Hết lời dẫn. Theo nhận xét của giới quan sát, tuyên bố của ông Obama và lời lẽ trong bản thông cáo chung Mỹ-Nhật hoàn toàn không có gì mới hơn so với lập trường vốn có của Hoa Kỳ, tức là sẵn sàng ủng hộ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công ở vùng Senkaku, nhưng không có ý kiến trên vấn đề chủ quyền. và Tokyo cũng không chờ đợi gì hơn, chỉ cần chính Tổng thống Mỹ nói lên quan điểm ủng hộ Nhật trên vấn đề Senkaku là đủ. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Robert Dujarric, một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Nhật giải thích, Nhật Bản đã đạt được một tuyên bố công khai từ miệng ông Obama liên quan đến Senkaku và việc quần đảo này được gọi là bảo bọc bằng điều 5 của Hiệp ước Quốc phòng song phương. Sự kiện đó rất tốt cho ông Shinzo Abe, cho dù nó không phải là mới về mặt nội dung và về cơ bản không làm thay đổi tình hình. Còn theo ông Suneo Watanabe, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Tokyo Foundation, trả lời hãng tin Mỹ Bloomberg thì xin trích, chính quyền Mỹ dường như đang cố gắng gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, chống lại bất kỳ cố gắng nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng võ lực. Kết quả chuyến nghênh tiếp Tổng thống Mỹ như vậy được cho là rất tích cực đối với Nhật Bản trong đối sách trước mắt nhằm chống lại các sức ép đến từ Bắc Kinh trong hồ sơ Senkaku. Phản ứng gay gắt của Trung Quốc trước các tuyên bố của ông Obama tại Tokyo là dấu hiệu phản ánh thành công của Nhật Bản. Kết quả này lại càng tốt đẹp hơn khi Tokyo có dấu hiệu kháng lại được áp lực từ Washington muốn Nhật Bản nhượng bộ để Hiệp định Thương mại TPP sớm được đúc kết. Chi tiết phản ánh cụ thể thắng lợi của Tokyo là sự kiện trong bản thông cáo chung Mỹ-Nhật công bố hôm nay không hề ghi lại bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào về TPP. Tiếp tục theo đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung với việc một phiên tòa xét xử 23 người hoạt động công đoàn và công nhân bị bắt trong cuộc biểu tình đình công hồi tháng Giêng đã mở ra hôm nay tại thủ đô Campuchia, mặc dù có nhiều lời kêu gọi từ phía quốc tế đòi trả tự do cho họ.
Số 23 người này bị bắt trong cuộc đàn áp biểu tình hồi tháng Giêng. Công nhân ngành dệt may đình công xuống đường để đòi tăng mức lương tối thiểu lên 160 đô la. Công an đang áp biểu tình đã bắn vào đám đông, làm 4 người thiệt mạng. Theo phóng viên AFP có mặt tại chỗ hôm nay, thì mấy trăm người đã tụ tập trước tòa án, lớn tiếng đòi trả tự do cho 23 người đưa ra xét xử. AFP trích dẫn các nhóm bảo vệ nhân quyền, thì 23 người này có thể bị kết án đến 5 năm tù về hành vi bạo động có chủ ý. Những đồng nghiệp, người hoạt động công đoàn đã ra sức vận động đến các đại sứ quán ở Phnom Penh nhờ can thiệp. Hãng tin Pháp trích lời ông Công Atit thuộc Liên đoàn Dệt May thì những người bị bắt chỉ đòi hỏi quyền lợi của họ, của người lao động và không hề đã thương ai cả. Giới bảo vệ nhân quyền lo ngại trước việc những quyền tự do cơ bản như tập hợp biểu tình không bạo động bị giới hạn hoặc cấm đoán ở Campuchia. Sau sự cố tháng Giêng, thì chính phủ Campuchia đã ban hành lệnh cấm biểu tình, được bãi bỏ vào tháng 2. Nhưng trong tháng 3 vừa qua, thì cảnh sát chống bạo động đã thẳng tay giải tán nhóm người đòi được phép lập kênh truyền hình độc lập, vì cho là họ không có quyền tập hợp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Trọng Thành, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo phỏng vấn tác giả Đào Phi Cường nhân dịp phát hành tại Pháp tập truyện mang tựa đề Trăng Muộn. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi mục RFI phỏng vấn ông Jean-Vincent Brisset, chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS về đề tài Hoa Kỳ là cái ô chống lại Trung Quốc.
Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines. Vậy chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh nào và với mục tiêu gì? RFI phỏng vấn ông Jean-Vincent Brisset, chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS.
Chuyến đi của Tổng thống Mỹ có nhiều mục tiêu. Bước khởi đầu của chuyến công du này là Nhật Bản,
Đây là nơi có nhiều thách thức kinh tế trong bối cảnh đang có vòng đàm phán về Hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Vậy cuộc thương lượng này tới đâu rồi? Phía Hoa Kỳ và Nhật Bản mong đợi gì ở TPP?
Hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hướng tới việc mở rộng thị trường ngày càng rộng lớn, loại bỏ các hàng rào thuế quan và các rào cản tâm lý ở cả hai bên. Đây là một hiệp định tự do mậu dịch đang được thực hiện ở hai bên bờ Thái Bình Dương, ít ra là giữa các nước chấp nhận hiệp định này, giữa một bên là Hoa Kỳ và bên kia là một số đối tác châu Á.
Nhật Bản có một số e ngại, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, tình hình hiện nay ra sao?
Vấn đề đối với Nhật Bản là nông dân. Nông nghiệp rất được bảo hộ tại Nhật Bản, nhất là lĩnh vực lúa gạo và việc chuyển sang mô hình tự do hơn làm cho Tokyo khó xử, nhất là vì đằng sau đó có vấn đề bầu cử, tranh thủ cử tri. Dù sao thì ngành nông nghiệp cũng có tầm quan trọng, do vậy cần phải khéo léo xử lý những khả năng khác nhau và không nên mở cửa thị trường Nhật Bản một cách phũ phàng cho các nhập khẩu, nhất là đến từ Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ tới Nhật trong bối cảnh có các căng thẳng ngày càng nghiêm trọng giữa Tokyo với Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở vùng biển Hoa Đông. Những hòn đảo này do Nhật Bản quản lý hành chính, nhưng Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ phải làm như thế nào để không làm ai phật ý?
Tôi không biết đối với ông Barack Obama thì vấn đề này gây phật ý hay không. Hoa Kỳ đã quản lý các hòn đảo này trước khi Washington chuyển giao cho Nhật Bản. Có những vấn đề gần như là hành chính trong việc soạn thảo một số hiệp định làm cho Nhật Bản nhận định rằng việc họ tuyên bố có chủ quyền toàn bộ đối với các hòn đảo này là hoàn toàn chính đáng. Hoa Kỳ không thể nói rằng những hòn đảo đó là của Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc cũng chỉ mới đưa ra các đòi hỏi rất gần đây. Tình hình hiện nay không chỉ liên quan đến Nhật Bản mà cả những nước bên trong vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Các quốc gia này cảm thấy bị đe dọa bởi hành động đế quốc và bành trướng của Trung Quốc và họ đề nghị Hoa Kỳ đưa ra các bảo đảm cho họ. Về mặt kỹ thuật, các bảo đảm này vẫn hiện hữu trong quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc trong khuôn khổ các hiệp định liên minh. Đây thực sự là hiệp định liên minh, nhưng Hoa Kỳ không có các hiệp định liên minh tương tự với Philippines và Malaysia.
Barack Obama đã có lập trường rõ ràng ủng hộ Nhật Bản trong vụ này, và lại thì nguyên thủ Mỹ sẽ không tới Trung Quốc trong chuyến công du châu Á lần này. Ông diễn giải điều đó ra sao?
Tôi hơi ngạc nhiên là người ta cứ muốn rằng mỗi khi đi thăm Nhật Bản thì Barack Obama lại buộc phải tới Trung Quốc. Khi đã thực hiện chuyến công du 4 nước, ông Obama không nhất thiết phải tới Trung Quốc. Trung Quốc tìm cách tự khẳng định mình có vai trò thiết yếu. Đây là sự phục hồi kiểu quan hệ truyền thống giữa chư hầu và hoàng đế. Ai muốn tới thăm một nước chư hầu thì trước tiên phải đến trình diện hoàng đế.
Phải chăng chuyện này cũng là để dàn xếp cho ổn thỏa giữa kẻ mạnh và kẻ yếu?
Không, đó là ý muốn của Trung Quốc, đó là tư duy của Trung Quốc và không phải chỉ là của chế độ Trung Quốc hiện nay. Đó là một kiểu tư duy của hoàng đế Trung Hoa. Mỹ không chấp nhận tư duy này bởi vì trong quan hệ quốc tế không hề có lý do gì phải đến khấu đầu một nước khi muốn đến thăm một quốc gia khác.
Sau Nhật Bản thì ông Obama đến thăm Hàn Quốc, vậy Seoul mong đợi gì ở Washington?
Hàn Quốc cần có những bảo đảm trước mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên, cũng như cần đến sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Hàn Quốc có những đòi hỏi về lãnh thổ, có vấn đề trong quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là vùng nhận dạng phòng không mà Bắc Kinh đơn phương áp đặt, hoặc đối với một số hòn đảo mà Nhật Bản và Hàn Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Về mặt chiến lược, Hàn Quốc sẽ yêu cầu Hoa Kỳ không nên giúp đỡ Nhật Bản nhiều quá, bất chấp Hàn Quốc. Nói tóm lại, Seoul đề nghị một sự cân bằng, đổi lại sự hiện diện của lính Mỹ tại Hàn Quốc sẽ được duy trì.
Thế còn Philippines và Malaysia thì mong đợi gì ở chuyến công du này?
Đây là điều khá thú vị bởi vì Philippines và Malaysia, hai nước trong vùng biển Đông, bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp nhiều nhất, đặc biệt là Philippines. Cách nay vài năm, lính Mỹ hiện diện tại Philippines trong hai căn cứ quân sự rất lớn là Subic Bay và Clark. Nơi đây đã từng có tới hàng ngàn binh sĩ Mỹ. Chỉ vì những chuyện bùn xỉn về giá thuê căn cứ, trả tiền thuê và những vấn đề khác, Philippines đã không gia hạn hợp đồng cho thuê và buộc lính Mỹ phải ra đi. Hiện nay, bị Trung Quốc đe dọa và do quân đội Philippines lạc hậu, chính quyền Manila đang đề nghị Hoa Kỳ giúp đỡ để chống lại Trung Quốc, đồng thời trở thành một cường quốc hùng mạnh hơn một chút.
Điều đó có nghĩa là khu vực châu Á này phải cần đến Hoa Kỳ, nhất là về quân sự.
Không nhất thiết như vậy, nhưng Hoa Kỳ đóng vai trò như chiếc ô thuận tiện và có thiện chí. Các nước này biết rõ rằng Trung Quốc tìm cách chia rẽ ASEAN. Cách nay không lâu, Trung Quốc đã thành công trong việc mua chuộc Campuchia. Chính quyền Bắc Kinh làm mọi cách để ngăn cản sự liên kết giữa các nước trong vùng Biển Đông để chống lại Trung Quốc. Đối với các nước này, Hoa Kỳ được coi như một phương tiện để tự bảo vệ mà không nhất thiết phải tiến tới liên minh, vì Bắc Kinh có thể coi việc lập liên minh là nhằm chống lại Trung Quốc.
Vậy liệu có thể nói là ngày nay châu Á đã trở thành một ưu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ hay không?
Hoa Kỳ điều chỉnh lại các ưu tiên của họ. Washington hơi thất vọng về sự yếu kém hiệu quả của châu Âu. Tình trạng này có lợi cho Hoa Kỳ về kinh tế nhưng lại làm cho Washington lúng túng trong lĩnh vực an ninh. Một mặt Hoa Kỳ biết rất rõ rằng vào lúc này tăng trưởng là ở châu Á chứ không phải ở châu Âu. Do vậy Hoa Kỳ thực hiện cái gọi là xoay trục. Một số người nói rằng Mỹ đã tước lột phương Tây để trang bị cho phương Đông. Điều này hoàn toàn không đúng. Hoa Kỳ đã tước lột phương Tây để tiết kiệm và thay đổi các cân bằng ở phương Đông, đặc biệt là việc giảm số lính Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản để có thể tiến sâu hơn xuống phía Nam tới các nước như Philippines, Thái Lan, Malaysia và Úc.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Việt Nam, hàng ngàn công an tham gia vụ cưỡng chế đất đai ở Dương Nội. Tổng thống Mỹ Obama thăm Hàn Quốc vào lúc Bắc Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân. Hải quân Ấn Độ không nể mặt Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Quân đội Nga lại tập trận gần biên giới Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nghênh đón Obama, Nhật ghi được một bàn thắng trong đối sách chống Trung Quốc. Hoa Kỳ là cái ô chống lại Bắc Kinh. RFI phỏng vấn ông Jean-Vincent Brisé, chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Trọng Thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng hoảng Ukraine tiếp tục là chủ đề trang nhất của Nhật báo Pháp. Tình hình bạo động tại miền Đông và thái độ sẵn sàng can thiệp của Nga khiến không chỉ các nước láng giềng thân châu Âu mà cả các đồng minh thân thiết của Moscow lo sợ. Báo La Khoa chạy tựa trên trang nhất Ukraine cuộc chiến cần não, mô tả một bên xe tăng Ukraine tiến vào thành phố Slovyansk, một bên Nga giàn quân tại vùng biên giới.
Cũng liên quan đến khủng hoảng Ukraine, Le Figaro có bài mô tả tình trạng căng thẳng ở miền Đông. Tại Slovyansk, máu đã đổ và chiến tranh rình rập. Liberation có bài phóng sự. Tại miền Đông, một dân biểu bị giết vì muốn cắm một lá cờ Ukraine. Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro, thống đốc vùng Donetsk, đông Ukraine, cho biết cuộc trưng cầu dân Ý ngày 18 tháng 5 mà những người ly khai thân Nga ở miền Đông mong muốn sẽ không diễn ra. Về việc Kiev cấm phát các kênh truyền hình Nga, thống đốc vùng Donetsk đưa ra ghi nhận nhiều nhà báo Nga làm việc tại Ukraine phàn nàn về việc họ bị chính quyền kiểm duyệt thông tin.
Bài xã luận của Le Figaro mang tựa đề Nước Nga mới, nỗi sợ cũ, khẳng định tính chất hai mặt của chính quyền Putin, một mặt ký kết thỏa thuận Geneva mà chỉ ít ngày sau đã không còn giá trị nữa, mặt khác chuẩn bị can thiệp quân sự vào Ukraine. Lời lẽ hai mặt nhưng chiến lược chỉ có một, nước Nga mới mà Kremlin tuyên truyền giống đến kỳ lạ với đế chế của các sa hoàng hay của Liên Xô cũ. Theo Le Figaro, Tổng thống Nga đã thực hiện mục tiêu của mình dựa trên các điểm yếu của đối thủ như hỗn loạn về chính trị, phụ thuộc về năng lượng hay yếu kém về quân sự. Tuy nhiên, Le Figaro cũng báo động, làm như vậy, ông Putin mất hết uy tín và bị cô lập trên trường quốc tế. Về hồ sơ này, đặc biệt đáng chú ý có bài trên Le Monde, Moscow làm các nước nằm trong đế chế Nga cũ lo lắng. Các đồng minh thân cận nhất của Nga sợ rằng sau Ukraine sẽ đến lượt họ.
Đối diện với nỗi thèm khát chinh phục lãnh thổ ngày càng gia tăng của nước Nga, các quốc gia thuộc Liên Xô cũ mường tượng một ngày nào đó sẽ bị chế độ của Sa Hoàng Putin thống trị. Việc Phần Lan gia nhập NATO đã được nêu ra. Georgia rất mong được gia nhập khối này. Ba nước Cộng hòa vùng Baltic đã là thành viên của NATO, yêu cầu được hỗ trợ về mặt quốc phòng. Lo ngại xe tăng vượt qua lãnh thổ Ukraine tiến vào vùng tự trị nói tiếng Nga Transnistria nằm ở vùng biên giới phía đông. Moldavia phải đối mặt thêm với một mặt trận khác ở phía nam sau khi vùng tự trị Gagauzia nói tiếng thổ tuyên bố muốn gia nhập liên minh thuế quan do Moscow lãnh đạo.
Tiếp theo biến cố hai tỉnh của Georgia tuyên bố độc lập sau can thiệp quân sự của Nga vào năm 2008 mà không được các nước nào thuộc khối Xô Viết cũ công nhận. Việc Nga sát nhập bán đảo Crimea đe dọa ngay kể cả các đồng minh thân cận nhất của Nga như Belarus, Kazakhstan, Armenia.
Căng thẳng giữa Minsk và Moscow bắt đầu bùng lên kể từ ngày 13 tới tháng 3, khi Nga tuyên bố gửi các máy bay chiến đấu đến Belarus để bảo vệ quốc gia anh em. Theo một nguồn tin ngoại giao được báo chí công bố, Tổng thống Belarus, ông Lukashenko đã nổi giận với đại sứ Nga sau khi truyền hình Nga loan tin các máy bay Nga vào Belarus theo yêu cầu của chính quyền Minsk, trong khi chính Nga là bên yêu cầu. Tổng thống Belarus đã đòi Nga chấm dứt hành động đội trắng thay đen như vậy.
Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Belarus lên án ý đồ liên bang hóa Ukraine của Tổng thống Nga trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội. Tổng thống Lukashenko báo trước ông sẽ không tới Kiev trên một chiếc xe tăng, mà trên một chiếc máy kéo để giúp người Ukraine trong việc đồng áng. Trước đó vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Belarus đã tiếp quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov và mô tả tân lãnh đạo Ukraine là người tử tế, có đạo, tác giả của hàng chục cuốn sách, một người có học vị tiến sĩ, chứ hoàn toàn không phải là hiện thân của cái ác tuyệt đối như nhiều tuyên truyền từ phía những người thân Nga. Tổng thống Belarus Lukashenko báo trước, thất bại của chính sách đối ngoại của ông Putin trên mọi mặt, không chỉ với Ukraine, với Hoa Kỳ, mà còn cả với Belarus. Lo ngại trước tình hình ít nhiều hỗn loạn tại Ukraine, nguyên thủ Belarus kêu gọi công dân nước này bảo vệ nền độc lập dân tộc bằng mọi phương tiện.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, chuyến công du của Tổng thống Mỹ là tâm điểm chú ý. Về hồ sơ này, Le Figaro có bài mô tả thái độ trấn an của Tổng thống Obama với đồng minh Nhật Bản đối mặt với Bắc Kinh. Senkaku, Barack Obama đã phát ra cái tên kỳ diệu đó. Dù không công nhận chủ quyền của Nhật Bản trên quần đảo tranh chấp này, nhưng Washington cam kết sẵn sàng bảo vệ Nhật Bản nếu quần đảo này bị tấn công.
Trung Quốc phủ bóng lên chuyến công du của Tổng thống Mỹ là một bài khác trên Le Figaro. Bài báo ghi nhận, Tổng thống Mỹ đã bỏ qua chặng dừng chân ở Bắc Kinh để thể hiện với các đồng minh về tính chất nghiêm túc của chiến lược xoay trục sang châu Á. Đối diện với cam kết gia tăng hỗ trợ các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ, Le Figaro mô tả thái độ ngày càng cứng rắn hơn của Trung Quốc. Nếu như trước đây trong một thời gian dài, các giới chức Trung Quốc đòi hỏi Mỹ tôn trọng qua các cuộc nói chuyện riêng, thì giờ đây họ không còn lưỡng lự chỉ trích Mỹ công khai, đòi hỏi được bình đẳng với Mỹ, đặc biệt trong quan hệ quốc phòng, theo lời thuật lại của giáo sư Vang Phang thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Bắc Kinh. Liên quan đến vùng Trung Cận Đông, việc hai lực lượng chính trị lớn nhất của người Palestine đạt được đồng thuận ngày hôm qua trong việc thành lập chính phủ liên hiệp là một chủ đề chính khác trong mục quốc tế của Le Monde với bài Sự sáp lại giữa phe Hamas và phe Fatah khiến Israel khó chịu. Các lãnh đạo Hamas cầm quyền tại giải Gaza và lực lượng Fatah cầm quyền ở Cisjordania muốn tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 6 tháng nữa để phá vỡ tình trạng bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay. Nhìn từ phía Israel, đây là một quyết định nguy hiểm. Le Monde dẫn lời Thủ tướng Israel, Tổng thống Palestine đã chọn Hamas, chọn đi với Hamas, chính là người không muốn hòa bình. Tuyên bố liên hiệp với Hamas của Tổng thống Palestine được coi là một phương tiện cuối cùng để gây áp lực với Israel nhằm tiếp tục quá trình thương lượng giữa hai phía sau ngày 29 tháng 4. Nếu sau ngày này đàm phán không được triển hạn, lo ngại về một khoảng trống chính trị nguy hiểm sẽ hình thành khiến quan hệ Israel và Palestine ngày càng gia tăng. Việc Tổng thống Abbas đe dọa giải tán chính quyền Palestine khiến Israel phải đứng ra quản lý khu vực Cisjordania về mặt hành chính và an ninh, điều này khiến Hoa Kỳ lo ngại. Về phần mình, đối với Tổng thống Palestine, 79 tuổi, thì việc thành lập một nhà nước Palestine dường như ngày càng trở nên xa vời. Vì vậy, nhu cầu tái hòa giải với lực lượng Hamas ở Gaza là một giải pháp khả dĩ. Trở lại nước Pháp, cuộc bỏ phiếu chương trình ổn định kinh tế của chính phủ vào thứ ba tuần tới là chủ đề lớn của các báo. Đảng xã hội đe dọa trừng phạt các nghị sĩ bất tuân là hàng tựa lớn của tờ Le Figaro. Tờ báo đối lập cho biết có khoảng 15 đến 20 dân biểu sẽ không bỏ phiếu cho chương trình của chính phủ của thân thủ tướng Vance. Bà lãnh đạo đảng xã hội sẽ họp vào thứ hai tuần tới và nếu đa số ủng hộ chương trình này thì thiểu số sẽ phải phục tùng. Trong khi đó, Thủ tướng Vance tiếp tục có một số động tác mới để tranh thủ sự ủng hộ của các dân biểu cánh tả, đặc biệt là việc lập ra kế hoạch chống nghèo đói. Cũng về hồ sơ này, Lâm Bông được có bài Phủ Thủ tướng khó lòng làm yên được nỗi bất bình của các nghị sĩ đảng xã hội. Lâm Bông dẫn lời dân biểu đảng xã hội cầm quyền Shantan Kite bất đồng với chương trình của chính phủ. Ông nói, nếu cần thiết, tôi sẵn sàng rời bỏ nhóm dân biểu của đảng xã hội trong quốc hội. Ngày hôm nay, nước Pháp khởi sự chương trình tranh cử châu Âu đúng một tháng trước ngày bỏ phiếu 25 tháng 5 là một chủ đề lớn khác. Về chủ đề này, Lạc Khoa đặt ra 4 câu hỏi. Cử tri có đi bỏ phiếu nhiều không trong thời điểm không thuận lợi hiện nay, trong bối cảnh chương trình tranh cử diễn ra không dài, các ứng viên ít nhiệt tình và nỗi nghi ngờ châu Âu đang gia tăng? Câu hỏi thứ hai là liệu Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia sẽ có giành tiếp thắng lợi hay không? Cũng liên quan đến châu Âu, Le Figaro chú ý đến việc Roma sẽ đón nhận hơn 1 triệu khách hành hương đổ về Vatican nhân ngày phong thánh cho giáo hoàng Jean Paul II và Jean 23, chủ nhật tới 27 tháng 4. Theo một giới chức công giáo, Roma sẽ trải qua một biến cố lịch sử chưa từng có, hai giáo hoàng đang sống và hai giáo hoàng được phong thánh. Tuy nhiên, việc giáo hoàng danh dự Benedicto XVI có đến dự lễ phong thánh tại quảng trường Thánh Phaolô hay không vẫn còn được giữ bí mật. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo phỏng vấn tác giả Đào Phi Cường nhân dịp phát hành tại Pháp tập truyện mang tên Chẳng muộn.
Trăng muộn là quyển sách đầu tay của một người sớm biết chịu đựng. Dưới dạng tùy bút, cuốn sách của anh Đào Phi Cường tập hợp các đoạn tản văn, truyện ngắn và bài thơ viết từ cái thuở hàng vi ban đầu, chịu khó học hỏi để vươn lên, chịu khổ khi phải xa gia đình sang nước ngoài lập nghiệp. Dù có bền bỉ cách mấy, sức chịu đựng ấy không phải là vô hạn và đến một lúc nào đó cần được giải tỏa. Trong những lúc thức khuya vì mất ngủ, anh Đào Phi Cường chọn cây bút làm bàn. Ngoài bút của anh không cần nghịch dụ mà vẫn nói lên được những nghịch cảnh đời sống. Một dạng tùy bút không cần hiệu ứng bóng bẩy mà thường thì có sao nói vậy. Nếu như cái thú viết văn đã đeo đuổi anh Đào Phi Cường từ khi anh còn học trung học, thì sự chịu đựng của một con người giàu tình cảm chính là cái xung lực, hay nói cho đúng hơn nữa là sức bung, sức bật của những dòng suy tư bị dồn nén. Càng đè nén bao ngày thì sức bung theo mạch viết lại càng tuôn chảy. Đằng sau cách tả chân thường bàn bạc thấp thoáng những cảm xúc trái ngược của một tâm hồn viễn xứ. Kiếp sống tha hương khiến cho người ta thường hay nhớ nhà, nhưng nói rằng xa nhà nên chạnh lòng nhớ mẹ già có vẻ hơi khuôn sáo. Trăng muộn là quyển sách của một người muốn được gần gũi với những gì mình yêu thương nhất trong đời. Khi sống ở Pháp thì anh Đào Phi Cường muốn về thăm Việt Nam, và khi ở Việt Nam một thời gian thì anh bỗng dưng lại nhớ nước Pháp. Dường như anh không muốn phải chọn lựa, vì tâm hồn anh đủ rộng mở cho cả hai mảnh đất mà anh đều xem như là quê hương. Vừa từ Việt Nam trở về sau khi tham gia hội chợ sách ở Sài Gòn, anh Đào Phi Cường đã có nhà ý ghé thăm Ban Việt ngữ đài RFI. Anh là khách mời của chương trình văn hóa tuần này, và trước hết anh cho biết từ đâu lại có tựa đề Trăng muộn.
Trước tiên thì Phi Cường xin kính chào tất cả các bạn nghe đài. Trả lời vào câu hỏi của Tuấn Thảo thì thực ra câu hỏi này cũng là một cái suy nghĩ của Phi Cường trước khi lấy một cái tựa đề cho một cuốn sách. Thường thường thì các tác giả khác thì lấy một cái tựa đề của một cái bài viết có thể có tâm huyết nhất trong cái cuốn sách để đặt tên cho cuốn sách đó, nhưng Phi Cường thì lại dùng cái nội dung mà không có một cái bài viết nào mang tựa đề là Trăng muộn cả, nhưng cuốn sách lại mang tựa đề Trăng muộn. Vì Trăng muộn thực ra là nhiều khi nghĩ về trăng thì người ta sẽ nghĩ đến một cái gì đó rất là trong sáng, đặc biệt là trăng rằm thì một tháng nó chỉ có một lần. Thế nhưng mà trăng của Phi Cường ở đây thì là trăng muộn. Trăng muộn tức là nó đến không đúng giờ. Có thể là một nàng thơ, một nàng văn mà họ có những cái uẩn khúc trong cuộc sống. Họ đến với cuộc sống rất là muộn màng. Muộn màng ở đây có thể nói là một người đàn bà hoặc một người đàn ông xây dựng gia đình muộn, hoặc là họ thực hiện được những cái dự định hoặc là mơ ước của họ hơi muộn. Do đó mà cái hình ảnh mà trăng muộn ở đây là mọi cái đến đối với Phi Cường là rất là muộn. Chẳng hạn như nói đơn giản như là cuốn sách đầu tay của Phi Cường ở đây là đệt ở lứa tuổi là 46, thì đối với bản thân Cường thì là thấy hơi muộn. Thế nhưng mà trăng muộn ở đây thì mình có thể hiểu được là đấy là một con người đến với cái những dự án của mình hơi muộn màng. Thế nhưng mà cái vầng trăng muộn đó thì đôi khi nó cũng mang lại những cái ánh sáng rất là tuyệt vời. Còn một ý nữa của tác giả ở đây rằng là khi viết tất cả những cái tâm trạng này thì hầu như tác giả là viết vào buổi đêm. Mà buổi đêm thì có thể là có ánh trăng, có thể không có ánh trăng. Và đặc biệt là những cái đêm rằm hoặc là những cái đêm mà có những cái ánh trăng sáng mà tác giả có những cái cảm xúc ấy, thì viết thì có lẽ rằng là sẽ thể hiện đúng mình hơn.
Thưa anh, trăng muộn ở đây không có nghĩa là viết muộn. Rất có thể là những bài viết của anh đã được viết từ lâu. nhưng mãi cho đến bây giờ thì mới được in thành sách. Thảo nói như vậy có đúng không anh?
Đúng là như vậy. Trong cái cuốn sách Trăng Muộn này của Phi Cường thì bao gồm những cái tản văn, bao gồm những bài viết, những cái chuyện ngắn mà Phi Cường đã viết. Có những chuyện mà Phi Cường đã viết khi 18, 20 tuổi. Thế thì ở đây tức là đã viết rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ thì Phi Cường mới thực hiện được cái ý định là in lại thành một cuốn sách để làm sao mà đưa đến cái bạn đọc để chia sẻ được những cái cảm xúc của mình. Đến bây giờ thì có thể chia sẻ được, nhưng cái lúc mà đương thời ấy, thì mình có thể mình không thể chia sẻ được với ai, mình chỉ chia sẻ được với cây bút của mình.
Trong lời giới thiệu mở đầu cuốn sách Trăng Muộn có viết một câu như sau: đối với anh đó, thì việc viết lách không phải là một hình thức tiêu khiển hay giải trí, mà là một cách để giải nén. Vậy thì Thảo xin hỏi anh là giải nén ở đây là giải nén điều gì và giải nén như thế nào?
Thực ra thì không chỉ là hình thức tiêu khiển và giải trí. Đôi khi người ta viết vì cái vui, đôi khi người ta viết vì người ta cảm thấy là cần phải có một cái hoạt động giải trí nào đó. Nhưng đối với Phi Cường thì khi mình viết thì mình tức là mình có giải nén ở đây là có những cái mà mình có thể, trong cuộc sống thì ai cũng có những cái ức chế, trong cuộc sống thì ai cũng có những cái lúc khó khăn, thì thường thường những cái lúc vui thì ta có thể chia sẻ với rất nhiều người, còn những cái lúc ức chế và những cái lúc khó khăn thì có thể là tìm được một người bạn thực sự để mà chia sẻ những cái khó khăn và những cái nỗi buồn của mình thì Phi Cường có thể nói rằng là hơi khó. Và những cái lúc đó thì cái người bạn tri kỷ nhất đối với mình là cây bút. Bởi vì với cái cây bút, khi mình cầm một cây bút mình viết ra thì hoàn toàn là thẳng thắn. Đặc biệt là cách viết của Phi Cường, tức là viết tất cả những cái mà mình có cái cảm xúc cho mình. Sau đó thì mình có thể đọc lại, mình có thể lượm lại, mình có thể bỏ đi những chi tiết mà mình không thấy đáng nói. Thế nhưng mà khi mình viết là mình viết thẳng thắn. Khi mình viết thực sự những cái mình có trong suy nghĩ của mình. Thì đúng là mà những người bạn thân nhất của Phi Cường mà nói thì đúng là những cái người mà được cũng theo bước đồng hành cùng Phi Cường trong mấy chục năm qua ấy, thì cũng đều có nhận xét là Phi Cường rất đa tình đa cảm. Thế thì ở đây thì Phi Cường cũng đồng ý với Tuấn Thảo rằng là đa tình đa cảm cũng đúng, mà giàu tình cảm cũng đúng, mà những cái người giàu tình cảm hoặc là nặng tình thì thường thường trong cuộc sống họ không thể bỏ qua được những cái có thể người khác cho là chi tiết của cuộc sống. Ví dụ như chẳng hạn một người Việt Nam sống tại Pháp hoặc sống tại Mỹ hay Canada, sống ở nước ngoài, khi mỗi độ xuân về chẳng hạn, họ nhớ đến một cái chi tiết rất nhỏ, nhớ đến một mùi bánh chưng, hay nhớ đến một mẹ già, hay là nhớ đến một người bạn thân, hay là nhớ đến một cái nét văn hóa gì đó ở cái nơi rất xa xôi mà mình đã sống một thời. Thì lúc đấy cảm thấy những cái cảm xúc của mình nó rất là sâu nặng, và đối với những người khác có thể họ dùng giải trí như phim ảnh các thứ và họ để họ quên đi cái đó, nhưng mà đối với Phi Cường là dùng cây bút mình viết ra những cái cảm giác của mình và những cảm giác mình nhìn nhận, mình thấy được từ những người khác, có thể họ cũng có những hoàn cảnh tương đồng với mình. Thì chính vì vậy mà khi mà Phi Cường viết thì cảm xúc rất là sâu ấy, thì là những cái lúc mà nhân dịp lễ hội hoặc là Tết hoặc là một cái ngày đặc biệt gì đó, hoặc là có thể là một cái ngày sinh nhật của một người thân, hoặc là có thể là một cái ngày mất của một người thân chẳng hạn, hay là như nào đấy, thì những cái dịp đấy là những cái dịp mà mình có cái cảm xúc sâu nặng nhất.
Trăng Muộn thường có những khoảnh khắc bất chợt, cảm xúc bất chợt hiện về, người đọc bất chợt nhìn người mà thấy ta, tức là họ bắt gặp mình trong những hoàn cảnh của anh. Phải chăng vì thế mà anh đã dùng hai câu thơ của Chế Lan Viên để minh họa cho tâm trạng của mình, và hai vần thơ đó là: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.
Chính xác là như vậy, bởi vì khi mình ở xa ấy, khi mình xa quê hương, xa bạn bè, xa người thân, và cái đấy cũng là một cái quyết định của mình thôi, chứ cũng không có ai ép buộc mình phải làm điều đó cả. Những cái lúc mà mình mà cảm thấy nhớ nhà hoặc là nhớ bạn bè ấy, thì cái tình cảm của mình rất là sâu nặng, và mình thấy là cái câu thơ khi mình sử dụng của Chế Lan Viên ở đây thì mình thấy đúng rất là hợp. Không chỉ đối với mình, đối với rất là nhiều người mà người ta đã chọn một cái nơi không phải là nơi sinh ra của mình để mà sinh sống. Thế khi mà mình, nhiều khi mình cũng đặt câu hỏi, liệu một ngày nào đó khi ta trở về quê hương thì lúc đó ta cũng lại nhớ đến nước Pháp, nhớ đến cái nơi mà mình đã sinh sống cũng với những tình cảm sâu nặng như vậy hay không? Thì khi mình gắn bó với một nơi nào đó hoặc với một con người nào đó thì khi mình xa nó thì bao giờ mình có những cái day dứt. Thank you.
Mặc dù khá bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng cho tới bây giờ đó, thì anh vẫn tiếp tục đeo đuổi cái thú viết văn. Vậy thì anh còn nhớ là anh bắt đầu viết văn vào năm mấy tuổi không?
Thực ra thì cái thú viết văn thì Phi Cường có thể nói là từ nhỏ. Hiện giờ thì Phi Cường vẫn còn lưu giữ những cái bài mà mình viết khi mình đang học phổ thông trung học. Mình khi học phổ thông trung học thì mình viết những cái bài ví dụ như là tuổi học trò, hoặc là những cái ngày hè xa nhau, hoặc là mình nhìn những cái hoàn cảnh éo le như là cho gia đình bố mẹ không hợp nhau các thứ đấy. Thì Phi Cường cũng đã viết những cái đó, và Phi Cường bắt đầu viết khi còn trẻ. Và đến bây giờ thì khi mình lượm lặt lại đến một cái độ tuổi này rồi thì mình lượm lặt lại, mình đọc lại những cái bài đấy, mình cũng vẫn còn cảm thấy có những cái cảm xúc. Khi mình viết thì có những cái bài thì Phi Cường viết rất là tự nhiên, đôi khi thì có khi chỉ là bất chợt một cái cảm xúc, như là Tuấn Thảo nói, là một cái gì rất là bất chợt, tự dưng cái cảm xúc đó nó ùa về mình, coi như nó có thể là tràn ngập cái trái tim mình không thể nào mà không cầm bút được. Ví dụ như có những lúc chẳng hạn 1-2 giờ sáng, tự dưng Phi Cường nghe một cái tiếng dao chẳng hạn, một cái tiếng dao của thời bây giờ, nó làm mình tỉnh giấc. Và cái tiếng dao nó là một cái âm thanh mà đã được ghi sẵn trong cái ổ cứng của CD đó. Mình nghe thì mình bất chợt mình dậy và mình thấy nuối tiếc những cái tuổi thơ, nuối tiếc những cái thời trước, tức là những con người cụ thể họ sử dụng tiếng nói của họ để họ mời chào những người, ví dụ ăn một bát tàu phớ hay là mua một cái gì đó, bán một cái gì đó, thì bằng cái giọng của họ, giọng đàn ông đàn bà, hay là một cái, tức là mình có thể hiểu được cái tâm trạng của họ, thì mình cảm thấy rất là nhớ cái thời đó. Đến bây giờ thì mình nghe những cái tiếng dao của thời bây giờ, mình lại cảm thấy bực mình. Bởi vì là thấy ai cũng giống ai mà tất cả mọi cái nó đều ghi âm sẵn. Mình cũng không hiểu là có thể là cái thời gọi là người Việt mình gọi là thời A còng, tức là cái thời là thời buổi hiện đại, thời Facebook. Thì mình thấy là những cái cảm xúc đó ấy, thì mình thấy là đôi khi ấy, những cái hiện đại của bây giờ nó làm cho mình quay trở về tuổi thơ, quay về những cái quá khứ, quay về những cái gì mà mình sống, mình cảm thấy là cực kỳ là tốt đẹp, mà nó cho mình những cảm xúc sâu lắng hơn. Đôi khi thì người ta vừa sử dụng cái thú vui của họ, cái ham muốn của họ là cái nghề của họ, và cũng là một cái nghề mà cho phép họ sống qua ngày, tức là cũng có thể cho phép họ, đấy là cái nguồn thu nhập chính của họ. Nhưng mà đối với Phi Cường thì viết là một cái nguồn vui, viết là một cái ham muốn. Thế mà nhưng mà chưa bao giờ Phi Cường có thể nghĩ rằng là mình sẽ sống bằng cái nghề đó. Thế do đó mà mình vẫn viết, mình viết, mình theo đuổi cái ham muốn của mình, và mình liên tục viết, và mình không biết đến lúc nào mình mới cạn cái ham muốn đó, lúc nào không biết đến lúc nào thì cái ham muốn đó nó mới hết. Thế nên là Phi Cường vẫn tiếp tục viết, và có lẽ rằng là càng về già thì chắc là cái ham muốn đó nó lại càng mạnh hơn, chứ không tiêu tan đi được.
Đọc trang muộn thì ta sẽ thấy có nhiều hình ảnh bàn bạc xuyên suốt các bài viết của anh, trong đó có hình tượng của người mẹ, và xa hơn nữa là hình tượng của quê hương vào mùa mưa bão. Anh có thể cho thính giả của Đài RFI biết là vì sao?
Chính xác vậy, bởi vì ngay cả khi mà mình sau hơn 20 năm sinh sống ở nước Pháp ấy, lúc thời gian đầu thì mình thấy đi Việt Nam thì mình nhớ nước Pháp, đi Pháp thì nhớ Việt Nam, nhưng đến bây giờ thì mình có cái cảm giác rằng là tức là Pháp cũng là tổ quốc của mình và Việt Nam cũng là tổ quốc của mình, bởi vì thực ra thì mình cũng sống một nửa thời gian cho đến bây giờ là ở Pháp và một nửa ở Việt Nam. Thế do đó mà cái hình ảnh của người Việt Nam, của người mẹ Việt Nam, của đất nước Việt Nam và những sự kiện diễn biến ra ở Việt Nam thì mình không bao giờ có thể quên được. Vì là nhiều người ta cũng có thể nói là tôi đã ở Pháp mấy chục năm nên là tôi đã quên những cái ở Việt Nam. Thì mình nghĩ cái quên đó chỉ là một cái cố tình quên. Còn lại trong Phi Cường thì không bao giờ có thể quên được, bởi vì mình đã sinh ra và lớn lên một thời ở đó. Thì tất cả những cái hình ảnh đó nó đã gắn liền, nó đã in sâu vào trong tâm trí của mình rồi. Mà đặc biệt là mình rất là dung cảm với lại cả những cái hình ảnh của người mẹ, của những điều kiện khắc hà ở Việt Nam, ví dụ như mưa, gió, bão, nắng. Thì những cái đấy mình thấy nhiều khi mình ngồi ở xa, mình ngồi ở Paris, mình thấy có một cuộc sống rất là yên bình. Khi mình nhìn lại những 12 cơn bão một năm, nhìn lại những hình ảnh mẹ già, hoặc là những hình ảnh những người mình bị lũ cuốn trôi các thứ, thì mình thấy là rất là cực. Mình thấy là nếu mình không giải tỏa được cảm xúc của mình nó đang bóp nghẹt mình ấy, bằng cách viết, thì mình không biết làm cách nào để có thể là giải thoát mình khỏi cái tâm trạng như vậy. Đối với thời gian, cũng như là một nhà báo, cũng như là một nhà văn, cũng như là bất kỳ một cái người nào làm một cái nghề nào đó, về với thời gian thì họ sẽ học được rất nhiều cái. Và cái có thể nói tay nghề, cái trình độ tay nghề nó càng ngày nó càng cao hơn. Thế thì đối với một nhà văn thì ở cái tuổi 17, 18 viết thì chắc chắn là cái nội dung nó hoàn toàn khác với cái tuổi 45-46. Thế thì cái lúc 17-18 thì mình có những cái trăn trở riêng. Thế có thể lúc đó nó chưa chín mùi về cái suy nghĩ về cuộc sống. Thế do đó mà có thể cái giọng văn nó còn ngây thơ, hoặc là có thể là chủ yếu là cái bề nổi. Thế nhưng đến khi đến tuổi 45-46 thì cái lời văn của mình và những cái nội dung của những cái câu chuyện của mình viết ra thì nó có khác. Chẳng hạn như là những cái mà cảm xúc về Paris hay về sự nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ quê hương thì mình nghĩ chả phải sau một cái trải nghiệm rất là dài ở nước ngoài thì mới viết được. Còn một người ở Việt Nam mà tự dưng nghĩ ra là mình đang ở một thế giới khác, mình đang xa nhà thì chắc là mình nghĩ là tương đối là khó có thể nghĩ ra được những cái cảm xúc như vậy. Thì tức là phải qua thực tế trải nghiệm thì mình mới có những cái cảm xúc thực sự như vậy. Phi Cường nghĩ rằng là tất cả một nhà báo hay nhà văn khi mà ra một tác phẩm, ra một bài thì chỉ mong muốn là được đến tay bạn đọc. Thì Phi Cường cũng hy vọng rằng là qua buổi nói chuyện này thì bạn đọc sẽ hiểu hơn về những cái tâm tư, những cái cảm xúc của Phi Cường. Thì thực ra thì những cái cảm xúc, tâm tư này thì không phải là cảm xúc riêng, rất là không phải riêng tư riêng của Phi Cường, mà cái mà những cảm xúc mà rất nhiều người sẽ có. Thì mình hy vọng rằng là mọi người cũng tìm đến và đón đọc những tâm tư, những cái cảm xúc của Phi Cường trong cuốn sách Trăng Muộn vừa ra và trong những cái tác phẩm tiếp theo.
Thay mặt Ban Việt ngữ của Đài RFI thì Tuấn Thảo xin thành thật cảm ơn anh Đào Phi Cường đã nhận trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI hôm nay. Xin cảm ơn anh.
Xin cảm ơn Đài.
RFI, les voix du monde.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2, 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9.565 kHz và 41m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc, Đức Bình giới thiệu giọng hát trẻ Bùi Bích Phương. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Love Evelyn qua phần trình bày của Alicia Keys. Well, people don't see what I see. Even when they're right there, standing next to me. And all